Hôm nay tôi cũng rất vui được về đây thăm tất cả các bạn, cũng như sự mong muốn của các bạn muốn gặp tôi và qua cái băng giảng đêm khuya để cho các bạn nghe rõ và thức tâm, và những cái gì sự mong muốn trong nội tâm của các bạn đều được giải thích qua con bạn trước khi gặp tôi. Tôi mong rằng không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thức được sự trì trệ và sai lầm của chính mình để cố gắng tự tu tự tiến. Và có phần những người đã cảm thức được luồng điển cũng đã nhận được luồng điển ngay trung tâm bộ đầu trong lúc nghe con bạn. Sự quyền diệu trong nội tâm, phép lạ trong nội tâm, tinh lành trong nội tâm. Cho nên các bạn dụng ý để thức thì các bạn sẽ tiến dễ dàng. Cho nên những sự thắc mắc là cái gì, do đâu tạo ra sự thắc mắc cho chúng ta, cho sự tâm tôi không hiểu, hướng ngoại không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, đâm ra thắc mắc. Cho kỳ thật trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì cái thức hòa đồng mở không có gì thắc mắc hết. Như nhau, chúng ta phải cố gắng khai triển trở về với sự thanh sạch. Ô trượt nó tạo thắc mắc, nó tạo buồn phiền, tạo sự tâm tôi cho chính mình. Cho nên mọi người chúng ta biết được sự quý giá sẵn có ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta, chúng ta tận dụng khả năng đó để hòa với cả càn khôn vũ trụ. Thành là thấy cái cơ năng sống động hiện tại của cái thể xác của người, tuy là người phàm nhưng mà sự liên hệ không ngừng nghỉ với các giới. Tôi đã xác nhận cho các bạn thấy rằng hít vô nó ra nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Mọi người như nhau ở trong cái thức bình đẳng, không có ai cao hơn ai và không ai tài hơn ai hết. Chỉ chung trong một thức tiến hóa theo trình độ của mọi cá nhân mà thôi. Cho nên tu thì phải lập lại trật tự, mà lập lại trật tự thì kẻ hung quá hiền, thì người hiền thế gian người ta mới kính trọng. Nói hiền thì dễ, mà thực hành chuyện hiền thì khó. Cho nên chúng ta cần cái pháp tu để thực hiện được cái quân bình, chúng ta mới thấy rằng giá trị hiền hòa nằm ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta, không ngoài ta được. Cho nên mọi người đã nhắm mắt thiền để dòm cái gì đó, dòm thấy trở lại sự thanh tịnh an vui trong nội tâm của chính mình, cho khỏi dòm cái chuyện động loạn của thế gian. Cho nên mọi người phải ý thức giải tỏa và dùng những nguyên khí mà tôi đã giảng giải trong công bằng hồi nãy đầy đủ chi tiết. Đó là kỹ thuật để cho các bạn nắm để mà tiến. Càng dùng được cái nguyên khí của trời Phật là đấy, chúng ta có nhiên liệu để tiến trở về nguồn cội, giữ lòng thanh tịnh và bỏ động tiềm tịnh. Cái đó là cái quan trọng. Trước mắt ta đều là động, cái ta thích, cái ta không thích, đó là động. Rồi chúng ta nghe thâu vô những cái gì, rồi trong đó, trong cái thức chúng ta mà ô trượt rồi, chúng ta lại chống trả cái chuyện của ngoại xâm. Chúng ta không hòa với nó làm sao giải nó được. Luôn luôn chúng ta phải ý thức cái chuyện hòa là quan trọng. Nếu mà không hòa, không có bao giờ khai triển được. Hiện tại huynh đệ tỷ muội chúng ta đang ngồi dưới đất đây là cái tâm chúng ta muốn hòa với cả càn khôn vũ trụ. Ngồi thấp nhưng mà ý chí chúng ta cao vô cùng, chứ không phải bị giới hạn bởi ai. Chúng ta mới ngồi đây để chi, để tu, để sửa, để tu bổ những sự khiếm khuyết trì trệ của chính chúng ta. Sự sai lầm, nhờ đỡ bên trên mà không biết hòa với bên trên để tiến tới vô cùng chẳng. Làm cho mình trì trệ, làm cho mình chậm trễ, đó, rồi tự thấy mình thua lỗ. Chứ kỳ thật căn bản thanh tịnh và sáng suốt mới đưa chúng ta tiến tới bên giác được. Rất dễ, rất đơn giản, nhưng mà người đời vì sự tranh chấp của nội tâm và làm cho rối loạn, không yên ổn. Gia can không yên ổn, chồng vợ không thuận hòa, con cái không thuận hòa. Vì cái thức chúng ta không chịu mở mà chúng ta đâm đâm đi ra, kêu gọi mọi người phải theo ta, không được. Cho nên cái phương pháp tu của Pháp Lý Vô Vi là hoàn toàn tự do. Mọi người ý thức được khả năng sẵn có của chính họ, họ phải tự tu, tự tiến, chứ không ai trách nhiệm cho họ. Chính họ và con đã hoàn cảnh, họ đã có hoàn cảnh tức là ân sư. Hoàn cảnh đã điêu luyện họ, đưa đẩy họ từ chỗ này đến chỗ nọ, để họ có cơ hội tự thức mà thôi. Còn cái phương thiện là cái phương pháp để tháo gỡ những sự trần trược trong nội tâm nội thức thể xác con người có tam giới thượng trung hạ. Đó, lúc chúng ta mà thượng trung hạ quy nhất rồi, khi các bạn làm pháp luân thường chuyển thanh nhẹ rồi, các bạn thấy nó con người nó khỏe ghê lắm. Và nó có cơ hội giải trượt. Và các bạn cảm thấy mừng và rơi lụy, đó là các bạn đi tới chỗ nhẹ rồi. Lần lần nó giải thế, cái trần trượt ở trong gan ra rồi thì con người nó không có sân si nữa. Nó hết buồn, hết giận rồi. Cái trượt khí trong gan nó ra hết rồi. Thì từ đó bắt đầu cái huệ tâm nó mới mở. Nó nằm trong trung tâm của ngũ tạng và hòa với cái chân thức của phần hồn. Đó kêu bằng huệ. Cho nên chúng ta phải hành nó mới giải. Còn nếu không hành không giải, dùng lý thuyết đâu có làm gì được. Bỏ 10 đô la mua biết bao nhiêu lý thuyết đọc, đọc rồi rồi bỏ đó. Mà thực hành thì chúng ta mới thấy. Không thực hành không thấy. Không thực hành không thấy khả năng của chính mình. Nó cứ ca tụng cái khả năng của người khác. Tức là mình ở lại xem người ta đi. Chứ mình có khả năng đi, mình không đi. Ta nói ông Phật nhập Niết Bàn, ông Phật bỏ nghiệp mới nhập Niết Bàn. Mà chúng ta ôm nghiệp làm sao nhập Niết Bàn. Cái chạy theo đồng tiền, mua vàng, mua đô la, mua xe hơi, mua nhà, mua đủ thứ, quên mình. Mình có cái nhà vô cùng tốt đẹp. Mình có cái tiền của vô tận đời đời trong tâm thức mà không chịu sử dụng. Rồi theo rồi đua đòi, rồi không chịu làm phước tại thế gian, không có sự phân chia lẫn nhau. Thì không có thể hiện được cái tình thương và đạo đức với nhau. Thì đâm ra trở nên một người eo hẹp ích kỷ. Rồi làm sao hòa với các giới để tiến. Rồi lúc đó rồi tự đắc tưởng ta là có tiền, ta giỏi. Thế là càng ngày cho mình giỏi, càng ngày cho mình hay. Thì càng ngày chịu chôn vùi cái phần sáng suốt của chính mình. Một người tu khác, bỏ nghiệp là không có tạo động. Không rước những cái chuyện động đó, những cái hành vi đó không tốt, mới lập cái hành tốt. Mà lập cái hành tốt để chi? Muốn cống hiến cho mọi người thì chúng ta phải sửa mình. Sửa chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Còn nếu chúng ta không chịu sửa, làm sao ảnh hưởng người khác được? Ta không chịu sửa, chỉ bị người khác ảnh hưởng chúng ta thôi. Nói bằng ăn mặc quần áo đây, nó cứ mốt này mốt nọ là nó lôi cuốn mình rồi. Đừng nói chuyện ăn uống xe cộ, nó lôi cuốn mình hàng ngày. Mình không giải quyết được. Cho nên mình hiểu được điều này, phải lui về tức khắc, trở về cái căn bản của chính mình, mới thấy nhiệm vụ khả năng sẵn có của chính chúng ta. Ta xuống đây làm gì? Học nhẫn học hòa. Cả thế giới chúng sanh đang học nhẫn học hòa mà không biết, tới ngày nay chưa thành công. Vẫn gây lộn, vẫn động loạn, vẫn tạo những cái sự kia bằng tâm hư tật xấu, rồi đem lại cái bệnh nan y cho chính mình. Càng gây hấn thì càng bệnh nặng trong giờ phút lâm chung. Bệnh do tánh sanh, chứ không phải cái bệnh lực khi không mà nó tới đâu. Nay chút mai chút rồi nó tạo ra cái bệnh. Lúc đó được trị không được, lúc đó mới biết là cái lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta tu, ta hiểu trước cái đó là cái lỗi, chúng ta không chịu ô nhiễm nữa, thì tương lai đâu có mang cái bệnh đó được. Thấy không? Các bạn là y sĩ tự tu và tự thức, chứ không người y sĩ nào cứu các bạn được. Ở thế gian mà ông bác sĩ, ông thầy thuốc chỉ cho thuốc thôi. Nhưng mà ông thầy thuốc mà không biết sửa tâm tánh của ông đó, ông cũng vẫn bệnh như chúng ta, cũng bị mổ xẻ như chúng ta. Thì chúng ta ý thức rõ là chính mình tự tu tự tiến, mình là người y sĩ trực tiếp, mình người hiểu bệnh mình nhiều hơn, mình hiểu sự sai lầm của mình nhiều hơn. Mình phải ăn năn sửa tức khắc mỗi đêm mỗi ngày, thì cái bệnh đâu có tràn ngập nữa. Bệnh nó vắng thì con người nó mới thanh. Còn bệnh nó tàn ngập thì con người làm sao mà thanh được, nó phải trượt, nó phải đậm loạn, nó phải sân si. Rồi nó tạo cái ảnh hưởng không tốt ở xung quanh, rốt cuộc là hại cả đám. Cho nên chúng ta ý thức được giá trị căn bản của con người của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Do Thượng Đế ân ban chúng ta mới có cơ hội sống nơi đây, và chúng ta phải hòa tan trong cái ý thức đó, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu chúng ta không ý thức nổi những điều này thì tu cũng vô ích, ngồi làm kiểu mà thôi. Người tu về vô vi phải ý thức đời đạo, lý thuyết cũng như hành động. Phải thực hành. Nói đâu làm đó mới kịp. Một ngày tới tối 24 tiếng đồng hồ là sai không, là không có cái phải đâu. Càng muốn nó muốn thêm, càng ham nó ham thêm. Làm sao chúng ta diệt được cái tánh đó tức khắc và lấy cái sáng suốt làm chủ nội bộ của tiểu thiên địa này. Một ngày tới tối nó đề nghị cho các bạn biết bao nhiêu công chuyện phải làm, mà làm rốt cuộc rồi tới tối các bạn kiểm thảo lại té ra không có cái gì đúng hết. Mà căn bản của bạn là cái gì cứ đúng là con số không là đúng. Bạn học cho toán, học cho hết toán học mới rốt cuộc rồi mới trở về không, cái toán đó nó mới đúng. Không kể trở về được con số không là các bạn vẫn còn ôm lấy cái động và không có tiền. So đo từ số 1 tới số 9 rốt cuộc các bạn không có tiếng. Vì không các bạn mới trở về thanh nhẹ. Cho nên khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Nghiên cứu bao nhiêu công chuyện, đi lên tới cung trăng đi nữa cũng rồi, cũng chưa có được nữa. Tưởng đâu thành công vĩ đại không, cũng chưa. Vì cái ông kia ông chưa giải thoát được, ông điều khiển truyền lên cung trăng, ông chưa giải thoát được. Thành ông lên đến đó rồi ông về ông phải tu, không làm gì hơn hết. Cái khả năng đóng góp của nhân loại nó giới hạn, không có thể chứa cái thành giới được. Thành giới phải tự thức tự tiến, phần hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới trở về với thành giới. Cho nên khả năng tu học của mọi người có, không phải lệ thuộc bởi một người truyền pháp hay là ông thầy, ông sư gì hết. Chính người ý thức tự tu tự tiến. Đức Thích Ca đã hành thành đạo, Ngài không nhờ một vị nào, Ngài cứ biết thấy tu, Ngài bỏ ăn để trở về với quân bình, sự sáng suốt hòa hợp với cả không vũ trụ Ngài đắc đạo. Ngày nay để lại cái phương tiện cho chúng ta nghiên cứu có ý thực hành có cái pháp để khư trượt lưu thanh, là cái soi hồn pháp luân thiền định của chúng ta đang hành đây, là khư trượt lưu thanh, hàng ngày hàng giờ rảnh rỗi là chúng ta làm. Thành ra chúng ta không có bị cái khổ cảnh như Ngài trước kia. Ngài đã gieo những cái mầm móng cho chúng ta thực hành, bây giờ chúng ta thực hành ngay trong gia can chúng ta, trong động tìm tịnh mới thật sự là tịnh. Cho nên các bạn đã bắt đầu bước vào trong động tìm tịnh thì các bạn ngay trong gia đình các bạn là cái rừng già, chứ không phải là cái chỗ sung sướng đâu. Có ma, có quỷ, có đủ thứ loài, lời nặng, lời nhẹ nó phá các bạn, không có chút nào mà để cho các bạn yên. Vì bắt các bạn biết cái phần sáng suốt, các bạn buông bồi sự sáng suốt, các bạn ở trong động nhưng mà các bạn vẫn tịnh thì các bạn cứu tất cả gia can. Và từ đó sẽ lan rộng ra cứu nhân loại trong thực hành chứ không có dùng lý thuyết. Đó, ngày nay các bạn đã tu rồi, các bạn thấy rồi, tôi dễ bỏ cái tánh hư tật xấu. Tôi dễ tha thứ, tôi dễ thương yêu, tôi thấy cọng cỏ tôi cũng quý, thấy cây hoa tôi cũng quý, thấy tất cả xung quanh tôi đều là quý. Miếng ăn của tôi trong đó cũng có đạo, cái giấc ngủ chúng tôi cũng có đạo, nó có quân bình tôi mới yên, đó là đạo. Mà nếu tôi không có quân bình thì tôi không có yên. Cho nên các bạn là học viên cả càn khôn vũ trụ, chứ đâu phải người tầm thường đâu. Học cái gì đó, sao ông nói tôi là học viên càn khôn vũ trụ? Vì các bạn làm cái gì đây? Sinh ra cô gái, rồi lớn lấy chồng rồi làm mẹ, rồi làm bà nội, đang học cái gì? Học cái nhẫn. Mà ai vậy đó? Hoàn cảnh nó vậy. Mà hoàn cảnh ở đâu? Tạo. À, cả từ tiền kiếp chúng ta tính biết bao nhiêu triệu năm nữa, xây dựng cho chúng ta ngày nay thành tựu một cái thể xác. Rồi chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy xứng đáng hưởng cái món quà này không? Không, chúng ta phải tu, trở về với thanh sạch mới trả hết cái nợ này. Chúng ta thiếu của nhân quả, thiếu của nhân loại, thiếu của chồng con, thiếu của vợ con, thiếu của tất cả mà chúng ta chưa có trả. Chỉ có tu đem lại sáng suốt và thực hành, ta thực hành đắc đạo, ảnh hưởng cho con cái đắc đạo, đó là chúng ta trả được cái ơn. Còn nếu mà chúng ta không chịu thực hành, cái ơn kia không bao giờ trả được. Biết đâu mà trả, quần chúng bao la biết đâu mà trả. Nhưng mà chúng ta thành đạo rồi, chúng ta lại ảnh hưởng người khác, tìm con đường đó tự đi, thì chúng ta sẽ tương ngộ trên kia, chúng ta mới kêu bằng đắc pháp trả đạo, trả nợ đời, giải nghiệp tâm. Còn nếu không hành không bao giờ có. Cho nên trường đời là bãi trường thi, nó đã thi các bạn từ giờ phút khắc, từ lúc trẻ cho tới lúc già là các bạn đồng dự thi hết thảy. Bắt buộc phải thi. Chuyện này không giải quyết được, phải giải quyết cái chuyện kia, cứ bắt buộc làm tới hoài thì phải thi. Thì phải cảnh đời là bãi trường thi. Đó, các bạn phải thi để các bạn tiến, nếu các bạn không thi thì không còn tiến. Không tiến thì đi đâu? Liều lĩnh, đi đâu? Đi bước vào trong chỗ tâm tối. Tâm tối gọi là ma quỷ, sân si, eo hẹp. Tôi giận người này, tôi ghét người kia, không thích người nọ, là phạm vi tôi bị đóng khung trong cái chỗ eo hẹp mà thôi. Mà tôi thấy rằng người này cũng có cái tánh của họ, người kia cũng có cái tánh họ, tất cả đã và đang phát triển theo trình độ của họ. Tôi thấy hòa rồi, tôi không có thắc mắc. Tôi hòa với họ là tôi không thắc mắc, mà nếu tôi không hòa với người ta là tôi làm con người thắc mắc, tôi đa. Và tôi gây khổ tâm cho chúng tôi. Tôi tự đắc, tôi cho tôi là cao, tôi thông minh, tôi tốt hơn thiên hạ, là tôi bị kẹt chứ không bao giờ tôi tiến. Cho nên cái phương tu phải có cái pháp, mà cái pháp phải thực hành, chứ không phải dùng lý thuyết. Hành rồi các bạn hồi nào giờ không nói chuyện như tôi được, mà các bạn hành đạt cái quân bình rồi và các bạn cũng thao thao bất tuyệt. Hỏi chứ ông thầy nào dạy các bạn đâu. Các bạn có căn bản bên trong và các bạn trở về ngôi vị đó, mặc sức là thấy rõ và thuyết giảng. Cũng như xem TV thấy rõ cái hình, chúng ta nói chuyện cái hình thôi, cũng đủ rồi, nó nhẹ nhàng như vậy. Cho nên cái khoa học này nó rất dễ, mà chỉ đòi hỏi sự thực hành của cá nhân mà thôi. Nếu hành giả không chịu thực hành mà nuôi dưỡng chuyện lười biếng là đắm chìm tâm thức của họ, không có cách nào giải quyết được. Mà cứ cố gắng thực hành thì thấy tiến bộ rõ ràng. Vừa học ở trường đời, vừa học ở tâm đạo, hai cái phối hợp là đời đạo song tu. Chỉ có tiến không có lùi, đi trước người ta không đi sau người ta. Người thế gian họ chỉ lo chuyện đời không, họ không biết chuyện đạo. Họ có tâm linh mà quên thì họ nói cái ly hay hơn tôi không biết làm cái ly. Nhưng mà cái gì không có cái người mà sản xuất cái ly, không có tâm thức thanh tịnh làm sao nó vẽ ra cái hình đồ và nó nghiên cứu cái nhiên liệu mà chế ra cái ly. Mà cái ly này là gì? Vật chất, nhưng mà nó bị nhồi quả nó mới thành cái ly. Nó phải qua bao nhiêu nhiệt độ, nó qua mới sự bắt buộc kết tập đoàn kết, nó mới thành tựu cái ly. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải chấp nhận nhồi quả nó mới tiến hóa. Cái ly nó đang thực hiện gì? Đang thực hiện từ bi. Giới nào cũng sử dụng nó được hết, mà nó luôn luôn gánh vác chứa đựng để phục trong tinh thần phục vụ rõ rệt. Qua được cơn điêu luyện rồi, nó thấy nó hãnh diện, đức hy sinh của nó có giá trị. Thì chúng ta chịu hy sinh thì tương lai chúng ta có giá trị còn hơn cái lý. Tại sao chúng ta không chịu tu? Nhiều người dùng lý luận này, lý luận kia, lý luận nọ, rốt cuộc đưa mình vào chỗ kẹt và không giải thoát được. Đời cũng không thông mà đạo cũng không có minh. Đòi hỏi nhiều sự chứng minh nhưng mà hành không được. Thì thật ta có, ta không hành là ổn. Cho nên những người đã tu ban đầu pháp lý vô vi thấy lạ, khinh thị pháp lý vô vi, rồi thực hành rồi cái té ra pháp này của tôi, không phải pháp của ông Tam. Tôi hành cho tôi càng cố gắng đem vun bồi sự sáng suốt để tôi giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Tôi là người trách nhiệm chứ không phải ông Tam. Thấy sức bình đẳng vô cùng, mọi người trở về với chính họ, họ mới tiến tới vô cùng. Mà mọi người bắt buộc họ lệ thuộc bởi một ông sư, bởi một người truyền pháp, rồi bị giới hạn, làm sao họ tiến? Thì người truyền pháp bị tội, không có đúng. Người truyền pháp sáng suốt phải thấy rõ cái nào của họ và chỉ cho họ tự hành tự tiến mới là đúng. Cho nên luôn luôn tiến hóa, và người tu vô vi rốt cuộc không tin mình, chỉ tiến hóa và giải tỏa những phần ô trược và không tin những gì mà mình có khả năng tiến, mình mới tiến. Nếu chúng ta đi trên cao rồi mà chúng ta còn tin nơi đến tôi là đắc đạo rồi, tôi giỏi hơn thiên hạ, là bị giới hạn ở đó. Mà muốn tiến tới vô cùng là không tin mình và tìm lối thoát cho tâm linh sẵn có, thì chúng ta mới xứng đáng trở về với vô cùng. Chứ ngày hôm nay Thượng Đế làm việc vô cùng, bao nhiêu người khôn đã được đi rồi, bao nhiêu người ngu lại đến Ngài vẫn lại. Ngài đâu có phân không khôn ngu, phục vụ hai chữ thôi. Chư Phật phục vậy. Ngài thành đạo rồi tại sao Ngài chơi với chúng ta làm chi? Nhưng mà nhiều khi Ngài phải chuyển điển xuống rồi giảng giải cho mọi người. Vì người đi trước phải trách nhiệm dẫn người đi sau. Cái luật tuần hoàn của thiên cơ nó như vậy. Cho nên làm việc không ngừng nghỉ, cho đừng tưởng vị Phật là an nhiên tự tại, nó làm việc nhiều. Thượng Đế cũng làm việc nhiều. Làm tới côn trùng vạn vật phải làm việc luôn luôn với cái tinh thần đại từ bi của Ngài, và không có buông bỏ một ai. Tất cả là con cái của mình. Cho nên chúng ta ý thức điều này và chúng ta noi theo cái gương đó đi, thì cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng rộng, càng cởi mở, càng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thấy khả năng này là khả năng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, có tư chi, có đầu óc để phục vụ chúng sanh. Chúng ta giữ hai chữ phục vụ là chúng ta biết. Thật thà với chính mình và thật thà với mọi người. Nói thiệt, người chúng sanh ăn không hết. Ai mà ghét người thật thà. Người bằng lòng phục vụ tận tâm với mọi người, người đó không bao giờ đói. Và cái người so đo sân si là người đó sẽ bị cô lập lấy họ mà thôi. Người độc tài tương lai cũng bị cô lập mà thôi. Còn người hòa ái tương thân, người đó không bao giờ bị cô lập. Cho nên các bạn có một phần đã thiền, biết được sự sáng suốt này, nên nuôi dưỡng và thăng hoa trình độ sáng suốt của chính mình. Người chưa biết nên ý thức rõ ta không phải là người phàm. Nếu các bạn là người phàm ở đây thì khoa học nó in các bạn là nó bán, sản xuất các bạn là nó bán. Không, phải có con người. Con người là siêu nhiên, siêu diệu vô cùng. Tất cả những máy bay xe hơi thấy hay lắm, nhưng không có người lái là xe không có đi, không có điều gì, không có khối óc, không có chuyển được. Thì các bạn là người có khối óc, có giá trị. Khối óc xác nhận Thượng Đế, khối óc xác nhận chư Phật chư Tiên. Các bạn có, nhưng mà mất quân bình mà thôi. Bây giờ thực hiện quân bình sáng suốt, không có thua ai hết. Tôi đã nói con trời không sai. Đừng có cho một người đó là con trời rồi, đời đời các bạn không có tiến lên được. Nói thiên đàng cho các bạn nghe và đời đời các bạn không thấy thiên đàng. Các bạn sẽ thức hành, các bạn mới thấy thiên đàng. Còn địa ngục sơ sơ trước mắt các bạn thấy. Nó biết nóng biết lạnh mà tại sao nó mang cái lớp con thú và nó không bận được áo lành như chúng ta, không đi đứng như chúng ta được. Nó đang bị giam trong cái chỗ thấp thỏi. Rồi còn không ăn năn thì sẽ bị giam trong chỗ thấp thỏi hơn nữa. Có bốn hai chân không đi, đi bốn chân không đi, hết bốn chân rồi thì đi tới bò lại. Các bạn thấy rõ điều này. Càng ý thức được thì chúng ta thấy rằng khả năng sẵn có nên sử dụng và tiến hóa. Nếu không sử dụng tiến hóa là không được. Tự hại mình. Đừng có chờ một vị nào xuống đổ các bạn. Chính các bạn là thật sự đã có ân sư một bên, là hoàn cảnh các bạn là ân sư rồi. Mà tìm con đường sáng suốt để đi, đó là tự độ. Nếu còn bê trễ nữa thì cái kỳ ba này là cái thể xác cuối cùng. Nếu không mượn cái cơ hội này mà để thức hồn trở về bên giác nguồn cội là không còn cơ hội nữa, hết rồi. Cho nên hôm nay tôi về đây để diện kiến các bạn, không nhiều thì ít, chắc các bạn có sự thắc mắc. Vậy thì tôi xin dành thời giờ để các bạn hỏi bất cứ những cái gì. Và theo kinh nghiệm tu học của tôi sẽ đóng góp với các bạn tận tâm tận tình.